Tiểu Thuyết Gia On Air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu Thuyết Gia On Air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 26. Đăng lại chủ động hẹn bác để thông báo một tin khẩn cấp là mẹ của hắn đã bị mất tích từ 5 ngày nay và hắn muốn nhờ anh giúp đỡ. Trước đó một tháng, mẹ hắn yêu cầu hắn giữ bí mật về một két sắt an toàn ở ngân hàng HKB và việc mở két sắt chỉ được thực hiện sau khi bà chết. Trong đó, một thứ sẽ phải giao nộp cho công an, còn thứ còn lại hắn được phép sở hữu. Hiện Đăng đang giữ cả chìa khóa lẫn mật khẩu. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 27 ngay sau đây. Chương 27, Duga là ai? Bốn giờ chiều, Tú Đen hẹn Bách tại nhà. Ban chuyên án đã phải làm việc suốt một ngày đêm và cả buổi sáng nay, mọi neuron thần kinh căng ra như dây đàn. Vì thế, Tú Đen được phép nghỉ sớm hơn một chút để nạp nạ lại năng lượng. Lẽ ra, nên ngủ một giấc thẳng lèo đến sáng hôm sau, nhưng Tú Đen lại hẹn gặp Bách và điểm hẹn là ngay tại nhà. Để sau đó em ngủ lịm luôn khỏi cần ăn uống, anh Bách ạ. Bách mới đến nhà Tú Đen có một lần. Bận ấy cậu ta ốm và không đủ sức nấu nổi một lộn nồi cháo loãng. Bách đến lóng ngóng làm giúp bệnh nhân vài món thực phẩm dự phòng mà đến người khỏe cũng không ăn nổi. Lúc ra về, anh chẳng thể nhớ lối nào thoát ra khỏi những con ngõ chồng chéo như bàn cờ. Vì thế lần này anh cũng mất vô khối thời gian để hỏi đường lại từ đầu. Tú Đen mua căn nhà cấp 4 ở khu ngụ cư này cách đây vài năm. Theo cách của hầu hết các hộ dân đang nằm trong diện giải tỏa là giấy tờ viết tay, chứng thực pháp lý chỉ vài dòng chữ nguệch ngoạc còn sai chính tả của người chủ cũ. Mua được nhà, cậu mừng rỡ khoe khắp đồng nghiệp, nhưng nhất định không muốn ai đến chơi. Bách đi qua một cây cầu sắt rỉ ngoét, bắc ngang con mương sụp bùn, mà có thời là một nhánh sông tấp nập tàu bè thông thương qua lại. Những nơi từng là thương cảng ấy, qua mỗi thế kỷ bị người tứ xứ đùn đất đắp thành nhà. Lâu dần, người ta không còn nhận ra cái cống ngập rác trước cửa đã từng là con sông lừng danh đón thương thuyền của các lái buôn Nhật Bản và Bồ Đào Nha. Số phận những dòng sông chết rồi sẽ kết thúc bằng việc biến thành một dãy cống ngầm với chất bùn sệt tắc nghẽn trong lòng xi măng. Cư dân của khu xóm tạm này sống cạnh những bãi rác khổng lồ, ngày ngày ngửi hít những gì đang phân hủy bốc lên từ con mương đen ngòm dưới nhiệt độ gần 40 độ C, và cả đám nhặng xanh luôn vù vù quanh các đống thải sền sệt một cách hung hãn. Nối liền từ bờ mương đến cánh đồng rác là ngoằn ngoèo lối ngõ chen kín các ngôi nhà xây bằng tường gạch đắp vội. Tất cả chỉ một tầng và đều hiếm cửa sổ. Vì thế, dường như chẳng cư dân nào của những ngõ xóm này thích ở trong nhà. Đông cũng như hạ, họ bắc ghế nhựa ngồi ngay trước cửa, bên cạnh những bức tường lở lói. Đàn bà cắm cúi nhặt mấy mớ rau nát và cùng nhau chửi bới một kẻ thứ ba nào đó. Đàn ông lầm lì ngồi bên chén rượu vặt hoặc đám bạc cò con với bộ bài tây cáu ghét. Lũ trẻ con không cần quần, tô hô ngồi phệt bên cạnh những con chó mực và vo viên những thứ đồ chơi bám đất. Hầu không có người già. Mỗi lần thấy người lạ ngang qua, tất cả tạm ngừng cái công việc đang hứng thú của họ để dương mắt lên nhìn. Phàm là kẻ rắn mặt như Tú Đen mới dám ở một nơi như thế, khi mà những tép heroin được bán hàng ngày như mớ tôm riu và các chiếu bạc thâu đêm suốt sáng thu hút đám lái xe tỉnh lẻ tụ bạ. Cả mấy ả điếm hạng bét những hôm ế ẩm đành đoạn gạ khách luôn trong canh bạc. và phàm cũng chỉ có Bách mới thản nhiên không sợ hãi khi bước chân vào khu vực dành cho các công dân hạng ba này. Bách hỏi đường một bà già hiếm hoi đang ngồi sau ô cửa sổ bé tí. Bà ta lúng búng hướng dẫn một cách tối nghĩa. Tức thì đám đàn bà quanh đó giẳm tai lên và ùa lại hỏi xem Bách cần gì, muốn tìm nhà ai. Và họ chỉ thả cho Bách đi sau khi thỏa chí tò mò rằng cái gã cù mì bạn anh ru rú một mình trong ngôi nhà đó làm nghề gì. Cái gã mà tinh mơ đi tối mịt mới về, nhà bỏ không lục vét mãi chẳng có lấy một đồng cắc bạc ấy. Đã rẽ sang một ngõ khác mà Bách vẫn còn nghe vẳng sau lưng lời bình luận. Cái thằng lầm lì ấy hóa ra đi dạy học, chẳng hiểu nó ngậm hạt thị thế lên lớp có nói được ra tiếng người không. Ai bảo là nó đi dạy học? Đấy, vừa rồi có thằng bạn nó đến tìm nhà bảo vậy. Thằng kia chắc cũng thầy giáo nên mặt mới ngơ ngơ ra như đất thế. Bách bật cười, bụng bảo dạ phải kể cho Tú Đen nghe chuyện này mới được. Anh dừng xe trước một ngôi nhà mái tôn với cánh cửa gỗ sơ sài. Tú Đen mở cửa ngay khi vừa nghe tiếng tắt máy của Bách. Ngôi nhà tối om ảm đạm trong một chiều mùa đông sương giá. Sự tuỳnh toàng của ngôi nhà, tuy nhiên, lại là một lợi thế để những kẻ hàng xóm chuyên hành nghề đạo tặc bớt nhòm ngó. Đã sống giữa cái ổ này, Tú Đen chưa bao giờ muốn lộ mặt là một cảnh sát hình sự, vì cái điều tương phản ấy sẽ phần nhiều gây phiền toái cho cuộc sống của anh. Bách dắt xe vào tận trong nhà cho yên chí, và vì thế hai chiếc xe máy đã hầu như chiếm toàn bộ khoảng không của ngôi nhà chật hẹp. Không có bàn tiếp khách, Tú Đen đành ngồi tạm lên giường để nhường Bách chiếc ghế duy nhất đặt cạnh bàn làm việc. Khuôn mặt Tú thêm hốc hác vì kiệt sức, và đôi mắt tinh anh có lẽ là nỗ lực cuối cùng của ngày hôm nay. Cậu tuyên bố lát nữa sau khi Bách về, cậu sẽ ngủ thông đến tận trưa vì mai là ngày nghỉ. Trong lúc pha trà mời khách, Tú Đen tiện miệng kể. Cái lão Vũ Hồng Quang ấy, hồi này đang nguy lắm, chưa chắc đã hạ cánh được đâu. Anh còn nhớ cái cậu da trắng xinh xinh hôm đi uống bia cùng tụi mình không? Ừ, nhớ chứ. Cậu phóng viên mà anh bảo nhìn cậu ta thì ai cũng phải tò mò về giới tính của Tú Đen nhà mình hả? Đúng rồi. Cậu Phùng Ngọc Ánh giờ đã lên trưởng ban biên tập xã hội rồi. Hôm qua cậu ấy tiết lộ với em là tòa soạn vừa nhận được một bức thư nặc danh tố cáo lão Quang với vô số tội danh. Và người viết lá thư đó còn nói rằng hắn có giữ bằng chứng cho tất cả những chuyện này. Cậu ấy có quá nhiều bạn bè quen là thư ký tòa soạn và phó tổng của các tờ báo quan trọng. Tất cả họ đều nói rằng cũng nhận được bức thư y hệt vậy. Xem ra Hồ Huy Hoàng bị tử hình chưa phải là hết. Trong đường dây vẫn còn có kẻ hậm hực chuyện gì đó mà chưa muốn để cho lão được yên. Nếu các bằng chứng là có thực, thì anh nghĩ sao về kết cục của cái lão mặt tròn trắng hồng ấy? Bách lặng im chưa bình luận. Anh đang liên tưởng khuôn mặt của Vũ Hồng Quang với vóc dáng đàn ông lịch lãm của Vũ Phương Vinh. Hai anh em nhà họ Vũ khác hẳn nhau về ngoại hình, cứ như thể họ không có chung huyết thống vậy. Đó là một gia tộc phức tạp, bê bối, và chắc chắn hiện giờ ông Vũ Phương Vinh những muốn lên cơn đau tim bất cứ lúc nào, vì các thành viên trong gia đình đều lọt vào tầm ngắm của cảnh sát kinh tế, thanh tra chính phủ và cảnh sát hình sự. Bách chưa kể lại câu chuyện Vũ Phương Đăng vừa tìm gặp anh sáng nay, vì vẫn nửa tin nửa ngờ việc hắn ta lên cơn hoang tưởng mà dựng chuyện. Thực chất kết cục bây giờ sẽ giống như ván bài của những tay cờ bạc chuyên nghiệp. Tú Đen tiếp lời. Phần thắng không thuộc về kẻ may mắn hoặc khôn ngoan, mà nó rơi vào kẻ bịp bợm cao tay hơn. Tất cả tụi chuyên nghiệp đều là bạc bịp, và lão Vũ Hồng Quang sẽ thắng nếu lão cao thủ hơn. Nhưng thế lực giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thứ trưởng là một vị trí quá bé nhỏ để ô dù của lão phải nai lưng ra đỡ hộ. Hơn nữa, lão cũng sắp chẳng còn chút giá trị gì nữa rồi. Biết đâu đấy, lão cũng lại nắm trong tay chứng cứ nào đó để ép lên trên như cái bình pít tông lộn ngược. Bách cười mỉm cho ra chiều hưởng ứng câu chuyện, còn thực trong lòng đang trợ lên một điều khác hơn là quan tâm đến chiêu bài của Vũ Hồng Quang. Mà anh thử nghĩ xem, cần gì phải lừa đảo, buôn lậu và tham nhũng lắm đến thế? Vài nghìn tỷ để làm gì chứ? Thời gian đâu tiêu cho hết ngần ấy? Thà rằng chúng cứ ăn no đi rồi ngậm miệng mà dừng lại, thì có phải ngủ được ngon giấc rồi không? Nhưng hình như chúng cứ muốn của cải phình nở ra mãi không có điểm dừng. Không dừng được đâu. Ba tội trong kinh Phật đã có một tội tham. Bảy tội trong kinh Thánh cũng có tới ba tội tham. Tham lúc nào chẳng đi liền với u mê và ngu dốt. Việc ngu muội nhất là chúng không biết rằng của cải đang bức hại chính con cháu chúng. Bách nãy giờ chỉ mải nghĩ tới Vũ Phương Đăng và thái độ kỳ dị của hắn sáng nay, cả câu chuyện bán tín bán nghi mà hắn kể về người mẹ mất tích nữa. Nghĩ đến bà mẹ của Đăng, anh giật mình như lỡ tay bị chạm mát vào một ổ điện hở. Nhưng cú chạm khẽ ấy không đủ để anh nảy tung người mà bắn ra một ý nghĩ nào đó thông suốt. Trái lại, càng khiến anh tức điên lên vì một thứ gì đó cứ mù mờ nhân ảnh mà không chịu ló diện. Và cái phỏng luận mơ hồ ấy vụt biến hẳn khi Tú Đen nhún vai trước vẻ thờ ơ chẳng hưởng ứng nãy giờ của Bách. Thôi, mình vào việc anh nhé. Vào việc đi. Bách vội hớp nốt ngụm trà đã nguội thách. Tối qua người nhà mình đã ập vào underground và tạm giữ toàn bộ các trang thiết bị điện tử của những người có mặt tại đó để kiểm tra, bao gồm một quản lý chính, một người giám sát bộ phận lễ tân, một thu ngân, một quản lý quầy bar, một DJ, hai nhân viên pha chế quầy bar, một kỹ thuật viên phụ trách hệ thống điện và ánh sáng, một chuyên viên âm thanh, 20 nữ phục vụ và 10 bảo vệ. Đó là cơ cấu nhân viên của underground. Về khách đến chơi thì ngoài nhóm giả dạng của ta còn có hai nhóm khách ngoại quốc, 5 thành viên của ban nhạc Charles người Philippines được thuê đến biểu diễn và một kiến trúc sư đang khảo sát để thiết kế lại hệ thống kiến trúc ánh sáng cho underground. May mắn thay, giờ đó chưa có nhiều khách nên ta dễ thực hiện phương pháp loại trừ. Hẳn là các bạn phải khó khăn lắm, Bách đoán chừng. Tất nhiên, Tú Đen nhăn mặt. Thà trói gô mấy thằng buôn ma túy nhét hàng nóng trong người còn dễ hơn ấy, vì đó là việc tạm giữ các trang thiết bị cá nhân của họ, chẳng liên quan gì với đám thanh niên gây lộn. Tất cả nhân viên phục vụ nữ và bảo vệ thì sợ run người giao nộp hết điện thoại, nhưng những người còn lại, đặc biệt là mấy khách ngoại quốc và những người quản lý của underground, cả thằng nhóc DJ ngông nghênh nữa thì nhất định không chịu đưa cái gì cả. Họ hiểu luật và phản ứng chúng ta đang quan liêu tắc trách, cố tình gây phiền toái cản trở việc kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt là thằng cha ngoại quốc còn dọa sẽ gửi đơn kiện thông qua đại sứ quán tại Việt Nam nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật còn cố tình vi phạm nhân quyền đối với công dân quốc tế. Chẳng hiểu chúng cứ nghe hơi ở đâu mà dám cao giọng với nhân quyền. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng thu được hết. Máy tính bàn, máy tính cá nhân, iPad và các loại smartphone. Cũng muối mặt lắm, nhưng đành phải nại ra lý do có thông tin về việc chứa chấp buôn bán ma túy tại vũ trường underground. Nếu quý vị không có gì khuất tất thì tại sao lại cứ phải nằng nặc che giấu? Chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tài sản của quý vị trong thời gian ngắn nhất để quý vị có thể tiếp tục công việc. Chỉ 10 phút sau là gã chủ underground đã có mặt. Cha này hóa ra rất trẻ, chắc chạc tuổi anh thôi. Hắn sở hữu tới 3 nhà hàng và 2 khách sạn nữa trong thành phố, nên rất ngại gây hấn với cảnh sát. Hắn ứng xử khôn khéo lắm, mềm mỏng đề nghị tất cả mọi người hợp tác với cảnh sát để chứng minh mình trong sạch. Nhưng có 3 người vẫn phản ứng dữ dội, là tay quản lý quầy bar, cậu DJ và giám sát trưởng bộ phận lễ tân. Họ nói rằng kiểm tra việc lậu thuế đã có thanh tra thuế, kiểm tra buôn bán ma túy thì có đội phòng chống ma túy. Chúng ta là công an trật tự xã hội thì có việc gì mà phải nhúng mũi sang sân của người khác. Thằng cha quản lý quầy bar còn nói sẵn là có phải các ông đang muốn ăn tiền hay không. Em phải kìm chế lắm lúc ấy, nếu không hôm nay nó đã phải nằm điều trị khoa răng rồi. Thế cậu thấy hai nhóm khách ngoại quốc đó thế nào? Bách sốt ruột hỏi về nhóm đối tượng mà anh quan tâm hơn cả. Có một nhóm khách người Đức và hai cặp vợ chồng quốc tịch Canada. Ta có thể loại trừ vì qua lời khai của họ và xác minh từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì tất cả những người này đều là khách du lịch, mới đến Việt Nam lần đầu và tất nhiên cũng lần đầu tiên vào Underground. Chúng ta đang truy tìm Duga mà các IP khác nhau của hắn trước giờ đều loanh quanh trong thành phố. Ban nhạc Philippines cũng vậy, mặc dù đã làm việc ở Việt Nam 2 năm nhưng chủ yếu hoạt động ở các tỉnh phía Nam. Hai lần trước, ban nhạc Chao ra ngoài này biểu diễn là trước thời điểm Underground khai trương và trước cả khi diễn đàn của câu lạc bộ số 7 thành lập. Còn anh chàng kiến trúc sư thì sao? Anh này cũng thế, lần đầu tiên đến Underground. Tối hôm qua anh ta mới đến đó để thị sát hệ thống ánh sáng của sàn nhảy. Còn những lần giao dịch đều diễn ra tại nhà riêng của chủ sàn. Anh ta cũng là em họ xa của chủ Underground, hoàn thành luận án tiến sĩ ngành kiến trúc ánh sáng tại Paris và cũng chỉ mới về nước được 6 tháng thôi. Đồng ý loại trừ những người này. Giờ ta khoanh vùng tất cả nhân viên của Underground, mà xét về việc đã có kẻ từng lôi kéo Mỹ Anh đến dự lễ Halloween năm ngoái, thì nhiều khả năng cũng sẽ là kẻ nắm rõ nhất mọi hoạt động của Underground từ lúc sơ khai. Em cũng nghĩ vậy. Tú Đen gật đầu ủng hộ. Phần lớn các nhân sự phục vụ bàn và bảo vệ của Underground từ 31 tháng 10 năm ngoái đã thay đổi gần hết, giờ chỉ còn lại 6 người cũ. Ngoài ra, người pha chế và các kỹ thuật viên cũng là nhân sự mới. Như vậy, ta chỉ kiểm tra chủ yếu các thiết bị công nghệ có thể truy cập mạng của 7 đối tượng này. 3 người quản lý, nhân viên thu ngân và gã DJ. Tay DJ này có nghệ danh là Tony Thoại. Underground có chừng 4 DJ cộng tác thường xuyên, chưa kể các DJ khách mời là người nước ngoài. Nhưng riêng Tony Thoại thì đã chơi nhạc mix cho sàn nhảy này đúng vào lễ Halloween năm ngoái. Sao hắn khai nhanh thế? Bách nheo mắt. Không, thằng nhóc lấc cấc này chẳng mở miệng ngoài việc đòi lại điện thoại. Nhưng em vào website của Underground hồi năm ngoái thì thấy quảng cáo có sự xuất hiện của DJ Tony Thoại vào ngày lễ Halloween. Tony là DJ nổi tiếng vì có khả năng sáng tác được một số bài rap áp dụng được ngoài vũ trường, nên cách hắn ứng xử có vẻ rất ngôi sao. Tú Đen bĩu môi như thể Tony Thoại vẫn còn đang đứng trước mặt anh. Anh cũng bật máy tính cho Bách xem chân dung của những nhân vật nằm trong diện nghi vấn. Hôm trước anh đã lấy lời khai của các nhân viên Underground. Anh có ý kiến gì không? Trong vụ này, chúng ta ưu tiên chăm chút hơn đối với nam giới. Dựa trên cách thức giao liên và hành động của chúng thì có vẻ như đến 99% thành viên của câu lạc bộ số 7 là đàn ông. 1% còn lại, cậu để ý cho tôi người này. Bách xem kỹ những tấm ảnh trên màn hình và bắt gặp một số gương mặt quen. Anh dừng lại ở một bức bán thân. Tại sao? Tú Đen ngạc nhiên. Em đang định khoanh vùng tiếp là trong số 3 kẻ phản ứng dữ dội, chuyện chúng ta tạm giữ điện thoại của họ, thì sẽ phải chú ý hơn đến tay quản lý quầy bar này và thằng Tony Thoại. Còn người này là Lê Hà, giám sát trưởng bộ phận lễ tân. Không loại trừ khả năng một số kẻ trong câu lạc bộ số 7 là phụ nữ, nhưng cảm nhận của em mách bảo Doga là đàn ông. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà chỉ nhắc cậu cứ kiểm tra cho thật kỹ. Bách nhìn dán vào khuôn mặt trên màn hình mà có lẽ ống kính máy ảnh đã làm cho xấu đi tậm tệ. Mái tóc xoăn dài và cái cằm nhọn, nhưng riêng đôi mắt thì có vẻ gì đó quái lạ mà anh đã từng bắt gặp ở đâu trong một ngày rất gần đây. Có điều gì đó khó tin đang hình thành trong tiềm thức của Bách và nó lớn dần lên thành một nỗi âu lo. Lần trước anh đã thẩm vấn Lê Hà và lời khai của cô ta vẫn còn lưu trong hồ sơ. Tú Đen băn khoăn. Tất nhiên nguyên tắc không cho phép chúng ta bỏ qua bất cứ khâu kiểm tra nào, kể cả điện thoại của hai nhóm khách ngoại quốc và ban nhạc Philippines. Nhưng theo cách nói của anh thì dường như Lê Hà được xếp vào diện nghi vấn cao nhất. Tôi không biết. Bách nhún vai. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta cũng không nên quá ưu tiên nam giới trong ẩn số Duga này. Đúng vậy, anh nói đúng. Tú Đen gật đầu cái rụp. Không biết từ lúc nào Tú Đen luôn coi những lời Bách nói là đáp án chuẩn và miễn thắc mắc xem lời giải nào đã dẫn đến đáp số đó.
Tôi cảm thấy bất an, Tú ạ.
Bách thở dài.
Còn nạn nhân thứ bảy, việc đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra sau khi Doga đã tuyên bố trên diễn đàn. Dẫu sao thì chúng ta vẫn phải chờ. Việc thâm nhập các thiết bị phó mặc cả cho đội cảnh sát công nghệ cao rồi. Họ đang làm ngày làm đêm và sớm nhất thì trưa mai mới có kết quả. Nhưng em nghĩ nhiều khả năng chúng sẽ thấy động mà tạm dừng chưa ra tay. Chỉ cần tìm ra tên Doga này thôi thì ta úp sọt được cả dây. Mà trong số các thiết bị vừa tạm giữ ngày hôm qua, thế nào cũng có một chiếc của Doga.
Anh bất chợt ngáp dài, nước mắt ra ràn rụa, như thể mọi cơn mệt nhọc giờ mới bắt đầu thấm lên não.
Em buồn ngủ quá anh Bách ạ.
Bách vội úp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu sau lời đuổi khách của chủ nhà. Tú Đen uể oải đứng lên tiễn, vẻ như chỉ cần khóa xăm cửa là đã có thể ngủ gục luôn ngay bên ổ khóa. Lúc dắt xe ra ngoài, Bách nhân tiện kiểm tra điện thoại. Anh thấy có 2 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ từ cùng một số máy lạ. Tin nhắn thứ nhất khiến Bách rùng mình. Anh Bách, nhóm giáo phái đang chuẩn bị ra tay. Tôi không biết nạn nhân là ai và ở địa điểm nào. Chỉ khẳng định chúng sẽ hành động vào 5 giờ chiều nay. Tin nhắn thứ hai sau tin thứ nhất 5 phút. Có lẽ vì đã không thấy Bách hồi đáp. Anh Bách, anh đang ở đâu? Đây không phải chuyện đùa cợt. Cô gái ấy đang cần sự giúp đỡ của anh. Bách gọi lại vào số máy lạ, nhưng chỉ thấy đầu dây bên kia nhấc rồi ngắt đi luôn. Có lẽ mục đích của 2 cuộc gọi nhỡ chỉ là để kiểm tra xem Bách đã đọc tin nhắn chưa. Bách nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ 10 phút. Tin nhắn đầu tiên được gửi đi lúc 4 giờ 30 phút, mà chỉ vì anh mải theo dõi các tình tiết do Tú Đen cung cấp nên không để ý điện thoại đã báo hiệu trong túi áo jacket. 5 giờ, 5 giờ. Trong vài giây đầu tiên, Bách cuống đến mức não của anh ì ra như cách toàn bộ ý nghĩ bị xóa trắng khi thiền định. Song cũng có lẽ vì vậy mà vô thức lên ngôi. Vùng bản năng của vô thức được Osho gọi là trực giác, giống như cách con thú hoang sẽ tìm được nguồn nước từ xa vài chục km nếu như nó bị bỏ rơi trên hoang mạc. Trong khoảnh khắc sau khi thức tỉnh, lý tính và suy luận logic của Bách hoàn thiện nốt phần còn lại của bản năng vô thức bằng cách cuống cuồng bấm vào một số điện thoại mà trước giờ anh mới chỉ gọi có một lần. Bách mừng muốn reo lên khi thấy đầu bên kia đổ chuông. Lại trời, nhấc máy đi, 5 giờ, chơi đẹp, chuyên mục chuyện của tin, cuộc hẹn ở quán cà phê.
Alo, chào anh Bách, em nghe đây ạ.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vui vẻ, đúng hơn là phấn khích như thể đang đi dự tiệc trao giải báo chí trong năm.
Em đang ở đâu?
Bách thiếu điều gào lên trong điện thoại.
Em đang ở quán cà phê Aloha. Địa chỉ ở đâu?
Giọng nói lên tông bất bình thường của Bách có lẽ khiến đầu dây kia hơi ngạc nhiên.
Dạ là ở...
Điện thoại ngắt cái rụp, đúng vào chi tiết quan trọng nhất. Bách vội vã nhấn lại số vừa gọi, lần nữa, rồi lại lần nữa, chỉ để được nghe giọng nói vô cảm quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi. Bách quay sang Tú Đen, lúc này mắt đang quắc lên như một con cú đen đậu trên ngọn cây. Có lẽ đã cảm nhận được toàn bộ sự khẩn cấp và nguy hiểm qua tất cả những gì anh chứng kiến từ người đồng nghiệp vốn rất điềm tĩnh, kể cả trong những tình huống nguy hiểm nhất. Bách tóm tắt toàn bộ thông tin chỉ trong vòng 60 giây rồi kêu lên.
Mình phải khẩn trương, Thiên Kim bị khống chế tắt máy điện thoại. Chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Nhưng địa chỉ không biết thì làm thế nào? Con bé nói quán Aloha, như kiểu tôi cũng biết quán đó rồi. Hẳn đó phải là một quán cà phê quen thuộc của tụi trẻ. Thử lên mạng tìm xem.
Miệng nói tay làm, Bách vội vã tra Google trên điện thoại.
Đây rồi, Aloha, 89 đường Thống Nhất.
Nói đoạn, Bách nhảy phát lên xe.
Đợi em 2 giây.
Tú Đen khóa cửa bằng tốc độ kỷ lục rồi ngồi lên sau xe Bách. Miệng còn ngần ngừ.
Không chắc đến đó còn cả bọn đâu.
Bách không đáp lời, chỉ rồ ga qua con ngõ tạm lồn nhồn gạch lát phế thải và bỏ lại sau lưng những tiếng rủa xả của các cư nhân hỗn tạp đang tức điên vì phải hít khói xe của một kẻ lạ mặt ngổ ngáo dám quậy phá khu xóm liều.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 33 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.